Thưa quý thính giả, hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã chủ tọa phiên họp thứ 10 của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2009. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, tại cuộc họp này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng công tác chống tham nhũng còn có những khuyết điểm. Chẳng hạn như việc tổ chức thực hiện các quy định phòng chống tham nhũng ở lĩnh vực kê khai tài sản, quản lý đất đai, hiệu quả còn thấp. Công tác phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng còn bất cập. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị xảy ra tham nhũng còn hạn chế. Cũng theo tin của AP, thì cơ quan thanh tra chính phủ đã phát giác là những vụ sai phạm ở các bộ và cơ quan của chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2009 gây ra những thất thoát lên tới 600 triệu đô la. Những tin tức vừa kể được loan tải khoảng 2 tuần sau khi Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, để trở thành quốc gia thứ 141 trên thế giới tham gia mạng lưới chống tham nhũng toàn cầu này. Ông Jairo Acuña Alfaro, một viên cố vấn về chính sách chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc, cho biết rằng, qua việc phê chuẩn công ước, Việt Nam giờ đây phải báo cáo định kỳ cho cộng đồng quốc tế về việc thực thi thỏa thuận này. Ông nói rằng Việt Nam đã có một khung sườn pháp lý đầy đủ để chống tham nhũng, nhưng việc thực thi còn yếu kém và thiếu phối hợp. Theo ông Acuña Alfaro, vì phải báo cáo về việc thực thi công ước, cho nên những lỗ hổng pháp luật chống tham nhũng giờ đây có thể được phát giác dễ dàng hơn và dần dà sẽ được giải quyết thỏa đáng. Khi được hỏi ý kiến về sự tham gia công ước này của Việt Nam, nhạc sĩ Tô Hải, tác giả của một cuốn hồi ký đã gây chấn động mạnh ở Việt Nam và hải ngoại trong thời gian gần đây, đã cho biết như sau.
Cái chuyện mà Việt Nam ký ấy mà, tôi xin bảo đảm rằng cái gì cũng ký, đã có. Cái gì mà Việt Nam không ký vậy? Có cái là ký chậm, ký muộn, hay là ký sớm thôi. Nhưng mà Việt Nam ký xong rồi, Việt Nam có thi hành không hay là chuyện khác. Thì cho nên là tôi, thì nghe nói thôi, chứ tôi cũng chả đọc tin mà biết là có cái chuyện gì. Là ký chống tham nhũng, là ký về nhân quyền, là ký về đủ thứ. Thế mà rồi thì đó, từ đó nay nó có thi hành gì đâu. Là vì ký xong rồi về thì là lập tức là lại có cái luật 88. Sau đó là đều là ai bị bắt đến là đều ghi một cái luật đó để mà bắt. Ví dụ như là có tư tưởng chống phá nhà nước, phát biểu không có lợi cho tình hình đất nước, hoặc là thậm chí là chống Trung Quốc làm ảnh hưởng đến đường lối ngoại giao.
Ông Tô Hải, tác giả những ca khúc nổi tiếng từ mấy mươi năm qua ở Việt Nam như Nụ Cười Sơn Cước, cũng đã thuật lại những sự kiện mà ông chứng kiến tận mắt nơi ông sinh sống ở Nha Trang, như những công trình xây dựng nhiều lần bị đập đi để rồi xây lại. Và ông kết luận rằng các giới chức chính quyền đã làm như vậy để có cơ hội tham nhũng.
Cứ đập lên, xây lên lại đập lại lại xây lên. Đấy để làm gì? Người ta đều kết luận rồi. Đấy là vì có ăn. Làm những cái chuyện như thế này thì lấy gì mà ăn?
Một nhà văn đối kháng ở Hà Nội là bà Trần Khải Thanh Thủy cũng đã có một nhận định rất bi quan về những hoạt động bài trừ tham nhũng của chính quyền Việt Nam hiện nay.
Đúng như lời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói, dù là nói đi nói lại cũng không thừa, là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Nó ăn như rồng leo, nói như rồng quấn nhưng mà làm như mèo mửa.
Cũng tại Hà Nội, một nhân vật tranh đấu cho dân chủ kỳ cựu là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cho biết rằng ông hy vọng là nhờ vào việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng mà những nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng nạn tham nhũng hiện nay tệ hại hơn nhiều so với những năm trước.
Hầu như nước nào cũng có tham nhũng, nhưng ở Việt Nam thì tham nhũng tràn lan ở mọi cấp, mọi ngành, ở tất cả các cái cơ quan chính quyền và cơ quan đảng. Đến nỗi mà ở Việt Nam có chức, người ta nói rằng có chức, có quyền mà không tham nhũng thì mới là chuyện bất bình thường. Trong kháng chiến chống Pháp đã có các vụ như vụ Trần Dụ Châu. Thế hồi năm 1975 thì có cái vụ phi tang 16 tấn vàng do ông Nguyễn Văn Thiệu bỏ lại. Nhưng những ngày ấy là rất thưa thớt so với bây giờ. Bây giờ tham nhũng làm cho quốc gia khuynh ra bại sản, làm cho người dân khốn đốn cùng cực. Trong khi mà có những cái nhà dân cộng tất cả gia sản lại thì chỉ được không quá vài trăm đô la. Trong khi mà cái người ngư dân á, lặn ngụp ngoài biển khơi, không những bị gió bão uy hiếp mà còn bị lính Trung Quốc săn đuổi, mất mạng như chơi, thì mỗi ngày chỉ kiếm được nổi vài chục đô la. Thì có những cái quan chức nhà nước ấy, tài sản hàng trăm triệu đô la, hàng tỷ đô la, thì đấy là cái điều không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Vậy mà cái điều không thể tin được lại có thật. Chẳng thế mà ông Bùi Tiến Dũng đem mấy triệu đô la đi đánh bạc. Ông giám đốc một cái công ty hàng không nọ có thể xuất quỹ mua một lúc vài chiếc Mercedes cho mình.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giang nói thêm rằng tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam phát sinh từ những chủ trương sai lầm của đảng đương quyền, xoay quanh đường lối gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo cái tổ chức minh bạch quốc tế thì tham nhũng hay tham ô là hành vi của cái người lạm dụng chức vụ quyền hạn hoặc cố ý làm trái luật để mà phục vụ cho cái lợi ích của cá nhân. Thì đấy là cái tình trạng chung của quốc tế. Ở Việt Nam thì lại khác. Tham nhũng ở Việt Nam có nguồn gốc thâm căn cố đế hơn, có cái nền tảng vững chắc hơn. Tham nhũng ở Việt Nam á, được gây nên, được nuôi dưỡng, được bảo lãnh bởi chính chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thì để công cuộc chống tham nhũng được hiệu quả hơn, giới hữu trách Việt Nam cần phải thực hiện 4 việc. Thứ nhất là giảm thiểu tính chất chủ đạo của doanh nghiệp quốc doanh. Thứ nhì là từ bỏ độc quyền chính trị. Thứ ba là nới lỏng hạn chế đối với tự do ngôn luận và tự do báo chí để bảo đảm được sự minh bạch trong xã hội. Và thứ tư là các cơ quan của nhà nước và đảng phải giải trình đầy đủ công việc của mình với Quốc hội và nhân dân để thể hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Bảng xếp hạng năm 2008 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một tổ chức quốc tế chuyên theo dõi vấn đề tham nhũng, đã ghi Việt Nam vào nhóm các nước tham nhũng nhất thế giới với thứ hạng 121 trên 180, chỉ khá hơn chút đỉnh so với vài nước láng giềng như Indonesia hạng 126, Philippines hạng 145, Campuchia 166, nhưng kém xa các nước Singapore hạng 4, Nam Triều Tiên hạng 40 và Malaysia hạng 47. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.